Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 30 tháng 11, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài giới thiệu Chân Phước Maria Crescencia Perez, nữ tu chịu hiền. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Thần học Kinh Thánh cho Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về tiến triển lịch sử của chức vụ tư tế. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Boha, hôm qua 29 tháng 11 là kỷ niệm đúng 80 năm Đức Mẹ bắt đầu hiện ra tại Boha, bên Bỉ. Đức cha Andre Joseph Leona, Tổng giám mục Bruxelles, Chủ tịch Hội đồng giám mục Bỉ, đã chủ sự thánh lễ quốc tế trọng thể tại Đền Thánh và Ngài cũng thuyết trình tại đây. Lễ kỷ niệm này là cao điểm trong năm thánh đặc biệt đang được tiến hành tại Bỉ, kể từ khi được khai mạc ngày 22 tháng 8 năm nay với chủ đề Sống Đức Tin Theo Nhịp của Giáo hội. Năm Thánh sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 8 năm tới, 2013. Đức Mẹ đã hiện ra từ ngày 29 tháng 11 năm 1932 đến mùng 3 tháng Giêng năm 1933, tổng cộng là 33 lần, với 5 trẻ em tại Boha. Người cuối cùng còn sống sót là bà Gilbert de Gembre, bà cũng hiện diện trong buổi lễ hôm qua tại Đền Thánh. Bà kể lại, hồi đó tôi 9 tuổi, Fernand và Albert Voisin đến tìm tôi và em tôi để đi tìm chị chúng tôi ở lưu học xá. Sau khi chúng tôi bấm chuông ở cửa lưu xá và trở về nhà, chúng tôi đã thấy Đức Mẹ áo trắng sáng ngời đi dạo trong không trung bên trên chiếc cầu đường xe hỏa. Chúng tôi sợ quá và bỏ chạy. 17 năm sau đó, tức là vào năm 1949, Đức Giám mục Giáo phận Namur sở tại đã nhìn nhận tính chất siêu nhiên của các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Nhân dịp năm kỷ niệm này, nhà thờ tầng trên của Đền Thánh Đức Mẹ Boha được nâng lên hàng tiểu vương cung thánh đường.
Tòa giám quản Roma cho biết hơn 5.000 sinh viên các trường Đại học Giáo Hoàng và Đại học Đời ở Roma sẽ tham dự buổi hát kinh chiều 1, Chủ nhật thứ nhất mùa vòng với Đức Thánh Cha vào chiều thứ Bảy ngày mai, mùng 1 tháng 12. Buổi hát kinh này nằm trong khuôn khổ cuộc hành hương mộ Thánh Phêrô nhân dịp năm Đức Tin do Văn phòng Mục vụ Đại học của Tòa giám quản Roma tổ chức. Tại đền thờ vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy, Đức Hồng Y Agostino Vanlini, giám quản Roma, sẽ mở đầu buổi nói chuyện trước khi Đức Thánh Cha tới. Sau buổi hát kinh, ảnh Đức Mẹ là Tòa Đấng Khôn Ngoan sẽ được trao cho phái đoàn các sinh viên thuộc thành phố Belo Horizonte bên Brazil để chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ tiến hành vào tháng 7 năm tới tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil.
Rio de Janeiro, giáo quyền và chính quyền thành phố Rio de Janeiro đã chọn khu vực Guaratiba làm nơi cử hành buổi canh thức tối thứ Bảy 27 tháng 7 và thánh lễ kết thúc Ngày Quốc tế Giới Trẻ sáng Chủ nhật 28 tháng 7 năm tới tại thành phố Rio de Janeiro, bên Brazil. Quyết định trên đây được thông báo hôm 28 tháng 11 vừa qua trong cuộc họp giữa Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, cùng với giáo quyền, chính quyền địa phương và hơn 200 đại biểu mục vụ giới trẻ đến từ 75 quốc gia và 40 phong trào giáo hội, nhóm tại Rio từ ngày 23 đến 28 tháng 11 vừa qua để chuẩn bị chi tiết cho việc tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới. Thoạt đầu, ban tổ chức định chọn căn cứ không quân Santa Cruz cho hai biến cố nói trên. Nhưng nay họ quyết định di chuyển việc cử hành này về Guaratiba, một khu vực rộng gần 14.000 hecta, có 110.000 dân cư, cách trung tâm thành phố Rio lối 50 cây số về hướng tây. ban tổ chức dự kiến số người tham dự hai sinh hoạt chốt của Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio có thể lên tới 2 triệu người.
Sau khi ông Eduardo Paes, thị trưởng thành Rio, loan báo địa điểm Guaratiba, Đức Hồng Y Rinco đã lên tiếng cảm ơn và cho biết Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đặc biệt quan tâm và theo dõi, chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ, và Ngài đặt nhiều hy vọng của giáo hội nơi biến cố này. Trong cuộc họp, ban tổ chức cho biết khu vực bờ biển Capacabana được chọn làm nơi đón tiếp Đức Thánh Cha và các bạn trẻ. Nơi đây thường diễn ra các cuộc gặp gỡ lớn, có thể đón tiếp 2 triệu người với đầy đủ các cơ sở hạ tầng, cửa tiệm, quán ăn và nhất là an ninh. Đức Tổng Giám mục Orani Tempesta của giáo phận Rio sở tài nói với hãng tin CIE của Hội đồng Giám mục Italia rằng khu vực Guaratiba là nơi cần được trang bị cho cuộc gặp gỡ, nhưng đây không phải là vấn đề vì có sự cộng tác chặt chẽ với các cơ quan chính quyền thành phố và liên bang. Sự hợp tác này cũng mang lại thành quả cả về phương diện an ninh. Tình trạng an ninh tại Rio được cải thiện nhiều trong những năm gần đây. Sau cùng, Đức Tổng Giám mục Tempesta nói rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ đang thay đổi giáo hội Brazil, chứ không phải tại thành phố Rio mà thôi. Năm nay, tại Brazil đang diễn ra chiến dịch huynh đệ giới trẻ và cả giáo hội địa phương cũng đang suy tư về giới trẻ. Mọi cố gắng đều hướng tới việc chuẩn bị tốt đẹp hơn cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ và cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, chúng tôi không quên hướng cái nhìn về tương lai, về thời điểm hậu Ngày Quốc tế Giới Trẻ.
Aachen, tổ chức bác ái Miserior của Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi các phe lâm chiến ở miền đông Congo thương thuyết để chấm dứt xung đột. Tuyên bố hôm 28 tháng 11 vừa qua tại thành phố Aachen, ông Raoul Bagofa, chuyên viên nghiên cứu về Congo thuộc tổ chức Miserior, nói rằng quân đội chính phủ Congo và phiến quân M23 cần ngồi vào bàn thương thuyết. Đây là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình sau 20 năm chiến tranh tại vùng này. Tại miền Kivu ở đông Congo, nơi có nhiều mỏ quặng, các nhóm dân quân hoạt động rất mạnh với sự hỗ trợ của hai nước láng giềng như Rwanda và Uganda. Sự tranh giành các mỏ nguyên liệu đó là nguyên nhân sâu xa gây ra cuộc xung đột. Vẫn theo tổ chức Miserior, tình hình tại thành phố Goma của miền Bắc Kivu có phần lắng dịu sau khi phiến quân rút khỏi thành phố này. Cách đây một tuần lễ không có điện nước tại đây. Tuy nhiên, hiện thời có hàng chục ngàn người tị nạn ở Goma và vùng phụ cận. Họ thường tạm trú trong các trường học và nhà thờ. Tổ chức Miserior góp phần trợ giúp lương thực, thuốc men và liều tạm trú cho các nạn nhân qua trung gian của các cơ quan bác ái ở địa phương. Nhóm phiến quân M23 tố cáo chính phủ Congo không tuân hành hòa ước đã ký kết với họ ngày 23 tháng 3 năm 2009. Ngày 23 tháng 3 trở thành tên của lực lượng phiến quân này. Theo các quan sát viên, nhóm M23 có tối đa là 6.000 thành viên. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhóm này tỏ ra mạnh mẽ hơn quân đội chính quy của Tổng thống Congo Joseph Kabila.
Multan, 222 người Hồi giáo tại CST tại Pakistan bị tố cáo về tội phạm thường chống Hồi giáo. Vụ này xảy ra ngày 27 tháng 11 vừa qua trong vụ xung đột giữa những người Hồi giáo Sunnit và CST tại thành phố Multan sau cuộc rước lễ Akora và lễ tưởng niệm cuộc tử đạo của Thánh Iman Hussein, cháu nội của ngôn sứ Mahomet. Những người Hồi giáo Sunnit thuộc tổ chức cực đoan Sipah-e-Sahaba đã tìm cách chặn đoàn rước của các tín hữu CST và nói rằng cuộc rước này không theo lộ trình đã được phép. Cuộc xung đột làm cho 10 người bị thương và nhóm Sunnit đã đệ đơn kiện cảnh sát địa phương, cáo buộc 220 người Hồi giáo CST phạm thường vì đã ném đá vào các lá cờ và biểu ngữ trên đó có viết tên của ngôn sứ Mahomet. Trong số những người bị cáo, có 71 người bị nêu đích danh và 150 người khác không bị nêu tên. Các vị lãnh đạo Hồi giáo CST như ông Fasa Shah và ông Ali Hussein Shah đã bác bỏ những lời cáo buộc trên đây và nói rằng không có ném đá vào các lá cờ và càng không hề xúc phạm đến ngôn sứ. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đưa tin trên đây và nói rằng cũng như trong nhiều trường hợp khác, những cáo buộc chống phàm thường Hồi giáo thường bị lợi dụng chống lại các tín hữu tôn giáo thiểu số và cả người Hồi giáo. Vì thế, đạo luật chống phàm thường góp phần làm thương tổn sự hòa hợp xã hội và tôn giáo tại Pakistan.
Bethlehem, lần đầu tiên một phụ nữ Kitô được bầu làm thị trưởng thành phố Bethlehem, đó là bà Vera Baboun. Bà được bầu lên ngày 20 tháng 10 vừa qua trong một thành phố chỉ có 25.000 dân cư nhưng có nhiều thách đố. Bà Vera có 5 người con và là giáo sư văn chương Anh tại Đại học Công giáo Bethlehem. Bà từng làm hiệu trưởng một trường công giáo tại Beit Sahur, một thành phố gần Bethlehem. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Đức KNA truyền đi hôm 28 tháng 11 vừa qua, bà Vera Baboun tố giác rằng vì sự chiếm đóng của Israel, dân Palestine chúng tôi bị mất lãnh thổ và suy giảm dân số. Người Palestine cần có một quốc gia độc lập, nhất là cho giới trẻ.
Cairo. Vì tình hình căng thẳng hiện tại tại Ai Cập, cuộc gặp gỡ giữa Đức Tân Trường Phụ Chính Thống Copte Tawadro II với Phái đoàn Giáo hội Công giáo Ai Cập bị hoãn lại cho đến ngày 11 tháng 12 tới đây. Ai Cập đang lâm vào tình trạng xáo trộn với các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Morsi, ban hành sắc lệnh lập hiến, nới rộng quyền bính của mình. Đức cha Kyrios Lord William, đại diện Giáo hội Công giáo Copte cho biết, lẽ ra cuộc gặp gỡ giữa Phái đoàn Công giáo và Chính thống giáo Copte diễn ra trong những ngày này để thỏa thuận với nhau về một lập trường chung trước tình trạng khẩn trương của đất nước. Nhưng trước sự căng thẳng hiện nay, tốt hơn không nên đặt các vị đại diện của Giáo hội Kitô trong tình trạng rủi ro nguy hiểm. Đức Thượng Phụ Tawaro cũng hủy bỏ cuộc gặp gỡ dự kiến với các thành viên ngành thần bí của nhóm anh em Hồi giáo. Đức cha Kyrios Lord cho biết, một số quan sát viên bắt đầu nói đến nguy cơ nội chiến tại Ai Cập. Nếu những căng thẳng chính trị và xã hội hiện nay không lắng dịu, thì tình thế có thể trở nên tệ hại hơn. Nơi trụ sở của anh em Hồi giáo bị tấn công trong những ngày qua, người ta cũng tìm được vũ khí và đạn dược.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe giới thiệu chân phước Maria Crescencia Perez, nữ tu diệu hiền.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 11 này, giáo hội có thêm 3 vị chân phước. Vị thứ 3 được tôn phong trong buổi lễ trọng thể vào ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 12 tới đây, cho Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, chủ sự tại Kota thuộc bang Tamil Nadu, ở miền Nam Ấn Độ, đó là anh Lazaro Davasahajam Pillai, tự đạo vào năm 1752. Đây là lần đầu tiên một giáo dân tại Ấn Độ được phong chân phước. Anh vốn là một sĩ quan trong quân đội hoàng gia Travancore, nhờ quen biết với một thuyền trưởng công giáo người Hà Lan. Anh được biết đạo và trở thành tín hữu công giáo, cùng với vợ mà vào chớ người trong gia đình. Do vụ này, anh Davasahajam bị vu khống về tội phản quốc, bị cách chức, lưu đày và sau cùng bị bắn chết vào năm 1752, lúc mới được 40 tuổi. Vị chân phước thứ hai được tôn phong vào ngày thứ Bảy 24 tháng 11 vừa qua tại Ecuador, đó là nữ tu Maria Troncati, gốc Italia, thuộc dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, tận tùy truyền giáo và giúp đỡ các thổ dân ở miền rừng núi Amazon trong vòng 47 năm trời, và chỉ tự hành máy bay vào năm 1969, thọ 86 tuổi. Đức Thánh Cha đã nhắc nhớ các tín hữu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày Chủ nhật 25 tháng 11 vừa qua, tại cuộn trường Thánh Phêrô rằng, hôm nay tại Macas bên Ecuador đã có lễ phong chân phước cho chị Maria Troncati, thuộc dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, sinh tại Van Camonica, chị làm y tá trong thời chiến tranh thế giới thứ nhất, rồi đi Ecuador. Tại đây, chị hoàn toàn xả thân phục vụ dân chúng trong vùng rừng núi, rao giảng tin mừng và thăng tiến con người. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì chứng nhân quảng đại này của Ngài. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nét nổi bật trong cuộc sống và hoạt động của vị thứ nhất được phong chân phước trong tháng 11 này, đó là nữ tu Maria Crescencia Perez, được tôn phong trong buổi lễ do Đức Hồng Y Amato chủ sự tại thành phố Pergamino bên Argentina. sáng thứ Bảy ngày 17 tháng 11 vừa qua trước sự hiện diện của 100.000 tín hữu.
Đây là lễ phong chân phước đầu tiên tại tỉnh Buenos Aires thuộc vùng thủ đô Argentina và là lễ thứ hai sau lễ tôn phong chân phước Severino Namuncura hồi năm 2007 tại Chimpay. Hiện diện tại lễ tôn phong chân phước tại trường đua xe ở Bergamino, ngoài các tín hữu địa phương, chính quyền và giáo quyền, còn có các phái đoàn từ nhiều nước Mỹ Châu Latin và cả Hoa Kỳ, Ấn Độ, Palestine và Cộng hòa Dân chủ Congo bên Phi Châu. Ngoài ra có nhiều người thuộc họ hàng của vị chân phước. Đặc biệt, trong số những người hiện diện, có bà Maria Sarapane, người đã được phép lạ của chân phước Crescencia. Bà được khỏi bệnh viêm gan cấp tính một cách lạ lùng hồi năm 1995. Bà nói với một ký giả, nhờ nữ tu diệu hiền, tôi còn sống đến ngày hôm nay. Tôi đã cầu xin chị giúp tôi thấy con tôi được trưởng thành, và nay tôi ở đây và có cả một cháu nội nữa. Hôm nay thực là một ngày vui mừng vô biên. Trước thánh lễ có nhiều giám mục và linh mục ngồi tòa giải tội cho đông đảo tín hữu. Sau khi đức cha Hector Cardelli, giám mục giáo phận San Nicolas de los Arroyos sở tại, thỉnh cầu giáo hội phong chân phước cho nữ tu Crescencia, Đức Hồng Y Amato đã công bố tông thư của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cho phép tôn kính nữ tu Crescencia như một chân phước với lễ kính vào ngày 20 tháng 5 hàng năm. Đức Thánh Cha đã gọi nữ tu Crescencia Perez là một người thánh hiến đã sống đức bác ái tin mừng đến độ anh hùng, trong tinh thần đơn sơ, khiêm tốn và từ ái. Đặc tính nổi bật nhất của chị là sự thanh thản và vui tươi. Vì thế, dân chúng vẫn gọi chị là nữ tu diệu hiền. Cuộc sống của chị được nuôi dưỡng bằng một niềm tin sinh động, không lay chuyển và hoạt động. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nhấn mạnh rằng, vị tăng chân phước là một biểu hiện chân thực nhất căn tính Kitô của dân chúng. Chị đã sống tin mừng đến độ mang lại an bình, vui tươi và những cử chỉ từ bi thương xót. Các nhân chứng xác quyết nữ tu Crescencia diệu hiền đã có một cuộc sống như thể thiên thần. Tất cả các nữ tu đều tốt lành, nhưng nữ tu Crescencia là một trường hợp đặc biệt hơn nữa. Trọn cuộc sống của chị là kiên nhẫn, từ nhân và liên đới. Đức Hồng Y Amato cũng nói rằng, điều quan trọng là ghi nhận rằng sự nhạy cảm của chân phước Crescencia đối với người nghèo là điều chị đã được học nơi trường của cha mẹ, vốn là những tín hữu công giáo có lòng đạo đức sâu xa. Chính nữ chân phước đã khẳng định điều đó trong một lá thư gửi cho thân mẫu. Mẹ ơi, con vẫn luôn nhớ những lời mẹ khuyên, gương lành, giáo huấn của mẹ, những điều đó khích lệ con dường nào. Nếu con không lên thánh, thì con sẽ phải trả lễ trước mặt Chúa, vì con nghĩ rằng nhiều người khác không được may mắn có một người cha và một người mẹ luôn hướng dẫn con cái mình trên con đường nhân đức như con đã được.
Chân phước nữ tu Maria Crescencia Perez, tục danh là Maria Angelica, sinh tại San Martin, tỉnh Buenos Aires, Argentina, ngày 17 tháng 8 năm 1897, con thứ ba trong bảy người con của ông bà Perez và Rodriguez, gốc miền Galicia bên Tây Ban Nha. Theo lời khuyên của bác sĩ về tình trạng sức khỏe của bà mẹ, gia đình di chuyển đến thành phố Pergamino. Tại đây, mỗi buổi tối, bà mẹ đều cùng các con đọc kinh Mân Côi. Bà cũng dạy dỗ các con về đức tin và tình yêu Thiên Chúa. Biết biến những lúc vui mừng và đau khổ thành những lời chúc tụng và cảm tạ Chúa. Sau này chị Crescencia kể lại, chúng tôi sống cạnh nghèo trong vui tươi, mỗi thành công nho nhỏ đều làm cho chúng tôi phấn khởi. Tấm gương của cha mẹ chúng tôi, đơn sơ, vững mạnh và giàu có về đức tin và đức mến, làm cho chúng tôi tăng trưởng, chuyên cần làm việc. Cậu Jose, em của mẹ, cũng giúp chúng tôi, chỉ cho chúng tôi tìm được công ăn việc làm. Từ năm 10 tuổi, Maria Angelica theo học tại trường của các nữ tu dòng vườn cây dầu tại Pergamino và dành phần khám phá ra ơn gọi. Dòng có tên chính thức là dòng nữ tử Đức Mẹ Maria Cực Thánh Vườn Cây Dầu, cho Thánh Antonio Maria Zanelli, một linh mục miền Liguria bên Italia thành lập vào năm 1829. Về sau, cha được bổ nhiệm làm giáo mục giáo phận Bobbio. Ngài là một đại chứng nhân của tin mừng và được phong chân phước vào năm 1925 và phong hiển thánh vào năm 1951. Vào ngày 31 tháng 12 năm 1915, khi được 18 tuổi, chị Crescencia gia nhập dòng của cha Zanelli ở thủ đô Buenos Aires và được nhận tu phục vào ngày 2 tháng 9 năm 1919. Vào dịp đó, thân phụ của chị là ông Agustin Pares qua đời vì lao phổi. Nữ tu Crescencia không mong ước điều gì ngoài việc làm đẹp lòng Chúa bằng cách sống thánh thiền và trở thành dụng cụ của Chúa để cứu độ tha nhân. Chị tận tâm tận hiến cho sứ mạng như một nữ tử của tình thương trở thành mọi sự cho mọi người. Theo các nhân chứng, nhân đức nổi bật nhất của chị Crescencia là lòng khiêm tốn. Chính nhân đức này đã giúp chị sống những đòi hỏi lớn của đức ái huynh đệ và đời sống chung. Trong thanh thản và vui tươi, chị cảm thấy hạnh phúc khi có thể thi hành ý Chúa. Trong những năm đầu của đời sống tu trì, chị Crescencia được cử săn sóc và dạy giáo lý cho các trẻ em và dạy nữ công gia chánh trước tiên tại trường học, cạnh trụ sở của tỉnh chồng, và sau đó tại học viện Estale Otamendi của dòng vườn cây dầu ở San Fernando.
Đoạn thứ hai trong đời tu, chị Crescencia được cử vào công tác săn sóc các bệnh nhân, trước tiên tại dưỡng đường gần bờ biển ở thành phố Mar del Plata, từ năm 1924 đến 1928, nơi săn sóc các trẻ em bị lao xương. Chị Crescencia làm việc tại đây 3 năm, nhưng rồi sức khỏe của chị suy giảm trầm trọng vì bệnh lao. Các bề trên quyết định gửi chị đến một nơi có khí hậu thích hợp hơn để phục hồi sức khỏe. Nơi được chọn là làng Vallena, có 6.000 dân cư thuộc Cộng hòa Chile. Tại đây các nữ tu của dòng có một nhà thương từ năm 1915. Trước khi lên đường, chị Maria Crescencia về thăm Bergamino lần chót để giả từ những người thân yêu và được mẹ giám tỉnh tháp tùng sang Vallena, Chile, nơi chị sẽ trải qua 4 năm cuối đời. 6 năm trước khi chị Crescencia đến đây, Vallena đã bị một trận động đất tàn phá hầu như bình địa. Sau đó, làng này tiến vào giai đoạn tái thiết kéo dài trong nhiều năm trời. Tuy phải rời xa quê hương và những người thân yêu, chị Crescencia sống thanh thản theo ý Chúa được biểu lộ qua bề trên và chị sẵn sàng đón nhận điều Chúa yêu cầu. Chị từng nói, để thi hành thánh ý Chúa, tôi sẵn sàng đi đến tận cùng trái đất. Tại Vallena, chị Crescencia tận tụy phục vụ các bệnh nhân trong nhà thương Nicolas Naranjo của dòng. Chị sống vui tươi trong đời sống cộng đồng và không ngừng tăng trưởng trong tình yêu Chúa. Chị cầu xin, lạy Chúa, ước gì con yêu mến Chúa nhiều như Chúa thương con.
Vì tình trạng bệnh nặng thêm, hai lần chị Crescencia bị đưa vào nhà thương gần Vallena để điều trị 3 tháng, hoàn toàn bị tách ly để tránh lây bệnh cho người khác. Nhưng những tuần lễ cuối cùng, chị Crescencia được đưa trở lại Vallena trong cộng đoàn, chỉ làm cho các chị em khác cảm kích trước sự thanh thản và bình an nội tâm của chị. Khi chị Crescencia hấp hối trên giường bệnh, có bề trên và chị em quây quần, chị sốt sáng chướng lên lời nguyện. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin chúc lành cho con và chị em của con đây. Xin ban cho các chị em sức mạnh và can đảm chiến đấu và mang lại ơn cứu độ cho các linh hồn trong thời buổi khó khăn hiện nay. Xin Chúa chúc lành cho dòng chúng con. Từ dòng này, con đã lãnh nhận được biết bao nhiêu điều tốt lành và trong dòng này, lúc nào con cũng thấy mình là một người hạnh phúc nhất thế giới. Lạy trái tim cực Thánh Chúa Giêsu, con xin Chúa ban nhiều ơn gọi tốt lành cho dòng chúng con. Ôi lạy trái tim Chúa Giêsu, con xin Chúa chúc lành và đặc biệt cho nước Chile, và vì Chúa cho con muốn chết tại đất nước này, con xin dâng hy vọng này để cầu cho đất nước này được hòa bình và an vui. Sau cùng, chị Crescentia thốt lên: Lạy Cha, con xin phó dâng linh hồn con trong tay Cha. Chị qua đời thánh thiền vào ngày 20 tháng 5 năm 1932, lúc mới được 35 tuổi đời. Ít lâu sau khi chị Crescentia qua đời, tại học viện của ác nữ tu dòng vườn cây dầu ở Quilota, cách Valena 600 cây số, trong lúc các nữ tu hồi họp, các chị ngửi thấy một mùi hương thơm kỳ lạ như hoa tím, và hương thơm này còn lưu lại ở đó vài ngày. Đứng trước sự kiện lạ lùng đó, chị bề trên thốt lên: Chị Crescentia qua đời rồi. Ngay lúc đó, người phát thư mang điện tín tới với tin chị Crescentia qua đời. Vì cộng đoàn nữ tu vườn cây dầu ở Valena cũng như dân chúng địa phương không muốn thi hài của chị Crescentia, người mà họ coi như bà thánh, được mang đi an táng nơi khác, nên thi hài chị đã ở lại đó 35 năm trời.
Ngày 8 tháng 11 1966, dòng nữ tử Đức Maria Chí Thánh quyết định cải táng di hài chị Crescentia về Quillota. Người ta đã chuẩn bị một kim tỉnh nhỏ để đựng di cốt của chị, nhưng khi mở quan tài ra, họ thấy thi hài chị vẫn còn nguyên vẹn cùng với áo dòng. Cả làng Vajena đều tụ lại để chứng kiến sự kiện lạ lùng. Họ làm một quan tài mới và đưa về an táng tại Quillota, trong nghĩa trang của nhà dòng. 17 năm sau 1983, thi hài chị Crescentia đã được chuyển về nghĩa trang của các nữ tử Đức Maria Chí Thánh vườn cây dầu ở thành phố Bergamino. Ngày 26 tháng 7 1986, với việc mở án điều tra để phong chân phước, thi hài chị lại được chuyển về nhà nguyện của dòng ở học viện vườn cây dầu. Ngày 3 tháng 10 1990, hồ sơ xin chân phước cho chị Crescentia được chuyển về bộ phong thánh ở Roma. Mộ của chị liên tục được các tín hữu đến kính viếng, xin cứu giúp hoặc để cảm tạ vì ơn lành đã nhận được. Năm 1997, Hạ nghị viện Argentina bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến án phong chân phước cho nữ tu Crescentia và yêu cầu chính phủ công bố sắc lệnh ngày 25 tháng 8, 2000, nhìn nhận án này được quốc gia đặc biệt quan tâm. Ngày 19 tháng 12, 2011, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chị Crescentia. Phép lạ xảy ra hồi năm 1997, một phụ nữ, bà Maria Sara Pane, được khỏi bệnh viêm gan cấp tính loại A, lại thêm biến chứng vì nữ bệnh nhân bị bệnh tiểu đường từ lâu. Bà được điều trị tại bệnh viện không quân nơi các nữ tu vườn cây dầu làm việc. Bà nghe nói về nữ tu dịu hiền và đã cầu xin chị cứu giúp. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, bệnh trạng của bà thay đổi hẳn, và 72 tiếng đồng hồ sau đó, bà hoàn toàn bình phục trước sự kinh ngạc của các bác sĩ. Hội đồng giám định y khoa của Bộ Phong Thánh nhìn nhận cuộc khỏi bệnh của bà Maria Sara Pane là không giải thích được về phương diện y khoa. Và sau đó, Hội đồng Thần học cũng như các hồng y và giám mục thành viên của Bộ Phong Thánh nhìn nhận đó là phép lạ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican trước khi lên đường sang Argentina chủ sự lễ phong chân phước, Đức Hồng Y Angelo Amato, dòng Don Bosco, nhấn mạnh rằng lòng từ ái của chị Crescentia Perez là một sự biểu lộ tình yêu của chị đối với Thiên Chúa và anh chị em đồng loại. Chị quảng đại đối với những người bé nhỏ và nghèo túng. Chị không hề ngược đãi một ai. Trái lại, đối với những em không thể trả tiền được, chị tặng lương thực và quần áo cho họ. Với các bà mẹ không có thuốc men cho con cái, chị cho không. Đối với thời đại chúng ta ngày nay, chị Crescentia có ba giáo huấn. Trước tiên, chị mời gọi chúng ta củng cố niềm tin nơi Thiên Chúa, sống, làm chứng và chia sẻ niềm tin, không hổ thẹn vì tin mừng. Tiếp đến, chị Crescentia Perez nhắn nhủ chúng ta noi gương cuộc sống thánh thiện của Chúa, nhất là tinh thần cầu nguyện, phục vụ người nghèo khổ và đau yếu. Sau cùng, chị được giáo hội mô tả như người cầu bầu cho chúng ta nơi Thiên Chúa Ba Ngôi. và Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh kết luận rằng chân phước nữ tu diệu hiền nhắn nhủ chúng ta hãy sống tử tế, thanh thản, vui tươi. Nụ cười trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội là một tia sáng mặt trời sưởi ấm tâm hồn, phá tan sự khó tính, khích lệ làm việc thiện và lạc quan. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 18 tháng 11 vừa qua với 15.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng nhắc đến lễ phong chân phước và nói rằng chân phước Maria Crescencia Perez sống vào tiền bán thế kỷ vừa qua là mẫu gương về sự dịu hiền theo tinh thần tin mừng được đức tin linh hoạt. Chúng ta hãy chúc tụng Chúa vì chứng tá của chị.
Vừa rồi là bài giới thiệu chân phước Maria Crescencia Perez, nữ tu dịu hiền. Trong phần cuối cùng của buổi phát, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Tiến trình lịch sử của chức tư tế.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu chức tư tế, chúng ta nhận thấy có một sự tiến triển trên hai chiều kích gia tăng tầm quan trọng cho cuộc sống của dân Thiên Chúa. Trước hết là ý thức về sự thánh thiện. Nhiều kinh nghiệm tôn giáo cá nhân và tập thể đã gia tăng nơi dân Israel thái độ kính trọng đối với sự thánh thiện của Thiên Chúa. Các lời giảng dạy và hoạt động của các ngôn sứ cũng như của các người cải cách tôn giáo thời vua Josiah có vai trò quan trọng định đoạt trong lĩnh vực này. Kết quả là việc tổ chức mới việc phụng tự và chức tư tế nhấn mạnh trên thuyết nhất thần với các đòi hỏi của nó. Thay vì nhiều trung tâm thờ tự cổ xưa thì chỉ có một trung tâm duy nhất được coi là hợp pháp, còn tất cả mọi trung tâm khác đều bị coi ngang hàng với các đền thờ ngoại giáo và vì thế bị phá hủy. Chức tư tế cũng được hiệp nhất và tái tổ chức cho có thứ tự lớp lang. Trong phụng tự hiến tế, khía cạnh đền tội đáp ứng nỗi âu lo đối với sự thánh thiện đã chiếm một chỗ ý nghĩa nhất. Trong tất cả các hiến tế quan trọng nhất là các hiến tế của ngày lễ Yom Kippur, tức là ngày lễ xá tội, như trình bày trong chương 16 sách Lê-vi. Tháng 7, ngày mùng 10 trong tháng, các ngươi phải ăn chay hãm mình và không được làm công việc nào, dù là người bản xứ hay ngoại kiều sống giữa các ngươi. Thật vậy, ngày này sẽ cử hành lễ xá tội cho các ngươi để thanh tẩy các ngươi trước Nhan Gia-vê. Các ngươi sẽ được thanh sạch khỏi mọi tội lỗi của các ngươi. Đối với các ngươi đó sẽ là một ngày Sa-bát, một ngày nghỉ, đó là quy tắc vĩnh viễn. Tư tế đã được sức giàu và được trao quyền làm tư tế thay cho cha mình, sẽ cử hành lễ xá tội. Nó sẽ mặc phẩm phục bằng vải gai, phẩm phục thánh. Nó sẽ cử hành lễ xá tội cho thánh điện cực thánh. Nó sẽ cử hành lễ xá tội cho lều hội ngộ và cho bàn thờ. Đó sẽ là quy tắc vĩnh viễn cho các ngươi, mỗi năm một lần sẽ cử hành lễ xá tội cho con cái Israel khỏi mọi tội của chúng. Các hiến tế này là tột đỉnh của tất cả mọi sinh hoạt phụng tự, bởi vì ngày xá tội đã là dịp duy nhất trong năm, trong đó vị thượng tế có thể vào trong nơi cực thánh của đền thờ, nơi cất giữ hòm bia giao ước. Chỉ có thượng tế mới được phép vào. Và trong dịp dâng hiến lễ trọng nhất là hiến tế xá tội. Dưới mọi khía cạnh, nơi thánh, đền thánh, hành động thánh, phụng vụ ngày lễ xá tội biểu lộ sự đòi hỏi lớn nhất của sự thánh thiện. Điểm thứ hai là chức tư tế và quyền bính của chức tư tế. Song song với sự tiến triển hướng tới khuynh hướng ngày càng có tính cách độc đoán hơn là việc gia tăng quyền bính của chức tư tế. Sau thời gian lưu đày, vị thượng tế không chỉ nắm giữ một quyền bính có tính cách tôn giáo, mà cả chính trị nữa. Bằng chứng là chương 50 sách Huấn Ca, ca tụng thượng tế Simon là người đã củng cố thành Jerusalem để phòng ngừa trường hợp bị vây hãm, hầu bảo vệ dân khỏi bị tàn phá. Những gì thượng tế Simon làm được kể lại trong sách Maccabee 1. Vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên, cuộc khởi nghĩa chống lại ách thống trị của nhà Seleucid đã do một gia đình tư tế lãnh đạo, đó là nhà Hasmone. Và sau chiến thắng đó, họ đã duy trì quyền bính chính trị như kể trong chương 10 và chương 13 sách Maccabee 1. Tước hiệu Achireus, thượng tế, đã được sử dụng thời đó. trong các hoàn cảnh lúc bấy giờ, nó diễn tả việc tập trung mọi quyền bính trong tay vị thượng tế. Thượng tế Simon được gọi là đại nhân, thượng tế, quân sư và thủ lãnh dân Do Thái. Như vậy, phẩm giá của vị thượng tế đã trở thành đối tượng của các đam mê và kình địch tột đỉnh. Vài người muốn trở thành thượng tế đã sử dụng mọi phương tiện để đạt địa vị này, kể cả việc giết người. Đó là trường hợp ông Andronico muốn chiếm chức thượng tế nên xúi ông Menelao dùng mưu đánh lừa thượng tế Onia ra khỏi nơi trú ẩn để ám sát ông, như kể trong chương 4, sách Maccabe 2. Cả dưới thời các tổng trấn Roma, vị thượng tế đã được coi như quyền bính cao nhất của quốc gia. Vị thượng tế chủ tọa thượng hội đồng được người Roma thừa nhận như quyền bính chính trị địa phương. Các trình thuật của tin mừng xác nhận tình trạng này một cách trung thành. Đức Giêsu Kitô đã bị công nghị Do Thái kết án tử hình qua tay của quyền bính Roma. Chính sự kiện quyền bính tôn giáo đi đôi với quyền bính chính trị này của giới tư tế đã khiến cho nhiều người thất vọng, nên có vài môi trường của Do Thái giáo đặt để hy vọng vào việc chờ đợi một chức tư tế được canh tân. Ngôn sứ Malachi đã mạnh mẽ tố cáo các khuyết điểm của giới tư tế Do Thái như sau. Và giờ đây, hỡi các tư tế, đây là lệnh truyền dành cho các ngươi. Nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh danh ta, Chúa các đạo binh phán, ta sẽ khiến cho các ngươi mắc tai họa. Ta sẽ biến phúc lành của các ngươi thành tai họa. Phải, ta biến phúc lành ấy thành tai họa, vì các ngươi chẳng lưu tâm gì cả. Này ta hăm dọa dòng dõi các ngươi, ta sẽ ném phân lên mặt các ngươi. Phân trong các ngày mừng lễ của các ngươi, người ta sẽ mang các ngươi đi cùng với phân ấy. Bây giờ các ngươi sẽ nhận biết rằng ta gửi lệnh truyền này cho các ngươi, để giao ước của ta với Lê-vi tồn tại. Chúa các đạo binh phán. Giao ước của ta với nó là sự sống và sự bình an. Ta đã ban những thứ ấy cũng như sự kính sợ cho nó. Nó sẽ kính sợ ta và kinh hãi trước danh ta. Miệng nó nói lời lẽ chân thật và môi nó không nói lời gian ác. Nó đi với ta trên đường nẻo bình an và ngay thẳng. Nó đã làm cho nhiều người cải tà quy chính. Thật vậy, môi của tư tế chất chứa sự hiểu biết và người ta tìm điều luật dạy nơi miệng nó. Quả thế, nó là thần sứ của Chúa các đạo binh. Nhưng các ngươi đã đi chạch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường luật dạy. Các ngươi đã hủy hoại giao ước với Lê-vi. Chúa các đạo binh phán. Còn ta sẽ làm cho các ngươi đáng khinh và ra hèn mạt trước mặt toàn dân, vì các ngươi không tuân giữ đường lối ta, và hay nể vì khi áp dụng luật. Các lời trách mắng và đe dọa nặng nề trên đây không chỉ có giá trị đối với hàng tư tế thời xa xưa, nhưng cũng là những lời Thiên Chúa cảnh cáo hàng tư tế thuộc mọi thời đại. Một trong những nguy hiểm thường xuyên rình rập các tư tế, các linh mục khắp nơi trên thế giới, đó là không biết lắng nghe và lưu tâm tới bổn phận nòng cốt của mình là phục vụ và tôn vinh Thiên Chúa qua việc trung thành tận tụy phục vụ dân Chúa và phục vụ con người. Có thể xảy ra là linh mục chỉ làm việc cho chính mình hay cho gia đình mình và cho tiếng tăm của mình, mà không đếm xỉa gì tới các quyền lợi và thiện ích của cộng đoàn tín hữu. Thay vì giảng giải lời Chúa và khích lệ tín hữu sống theo tinh thần tin mừng và luân lý Kitô, thì thường khi linh mục mắng mỏ, chửi bới giáo dân. Thay vì dám can đảm thi hành sứ mệnh ngôn sứ, lên tiếng tố cáo mọi bất công xã hội, bênh vực các quyền chính đáng của tín hữu và các quyền con người, thì linh mục có thể khép nép sợ sệt và bợ đỡ quyền bính trần gian để yên phận. Khi ấy Thiên Chúa sẽ làm cho các vị trở thành đáng khinh và ra hèn mạt trước mặt toàn dân vì đã thiếu sót bổn phận tư tế của mình. Và tệ hại hơn nữa, Thiên Chúa sẽ biến phúc lành của các tư tế trở thành các tai họa. Đáng lý ra tư tế phải là người chúc lành cho dân và đem phúc lành của Chúa xuống cho dân qua cuộc sống thánh thiện, trung thành và gương mẫu của mình. Nhưng giờ đây, vì đã không tuân giữ đường lối Chúa, không sống công chính, áp dụng sai trái và thiên vị các luật lệ của Chúa, nên các tư tế không còn là thần sứ của Chúa nữa. Do đó, thay vì là phúc lành cho dân, tư tế lại là tai họa. Không có gì tệ hại hơn khi hàng tư tế, khi các linh mục lại trở thành tai họa cho dân Chúa và cho con người. Ngôn sứ Malachi cũng đã báo cho biết sự thanh tẩy các con cái Lê-vi. Người sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc, người sẽ thanh tẩy các con cái Lê-vi và tinh luyện chúng như vàng, như bạc. Bây giờ, đối với Đức Chúa, chúng sẽ là những kẻ đến dâng lễ vật theo lẽ công chính. Cũng có các văn bản ngôn sứ khác dưỡng nuôi cùng niềm hy vọng này, điển hình như các văn bản Qumran và trong tác phẩm các di chúc của 12 tổ phụ. Tại Qumran, sự chờ đợi cánh chung đã bao gồm một yếu tố tư tế. Các thành phần của cộng đoàn không chỉ chờ đợi một Messiah, một đấng cứu thế thuộc dòng tộc David, mà họ gọi là đấng Messiah của Israel, nhưng cũng là đấng Messiah tư tế, mà họ gọi là đấng Messiah của Aharon. Trong cuốn sách luật của cộng đoàn, đấng Messiah tư tế đi trước đấng Messiah của Israel, tức được coi trọng hơn. Trong tài liệu Damasco, một nhân vật duy nhất bao gồm cả hai phẩm giá, vừa là đấng Messiah của Israel, vừa là đấng Messiah tư tế. Chúng ta có thể tìm thấy cùng chiều hướng ấy trong tác phẩm các di chúc của 12 tổ phụ. Chẳng hạn di chúc của Ruben ra lệnh phải vâng lời Lê-vi cho tới khi thời gian của đấng Messiah thượng tế mà Chúa đã nói tới kết thúc. Di chúc của Lê-vi thì loan báo rằng vào thời sau hết, Thiên Chúa sẽ đánh phạt các tư tế bất xứng và sẽ cho trỗi dậy một tư tế mới, và mọi lời của Chúa sẽ được mặc khải cho ông. Vì việc thành toàn cuối cùng cũng phải là sự thành toàn của tất cả mọi khía cạnh trong chương trình của Thiên Chúa, nên khía cạnh tư tế không thể thiếu. Thật vậy, tầm quan trọng của nó chiếm hàng đầu trong Thánh Kinh và trong cuộc sống của dân Do Thái là dân được Thiên Chúa tuyển chọn.